Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn hãy nâng ly trà, tình bạn sẽ thêm đậm đà. Cùng bạn nở nụ cười tươi, trà ngon bốc hơi nghi ngút, trà tỏa hương thơm. Ly trong tay tròn đầy chánh niệm, nhìn nhau thân ai rõ ràng bên nhau, chứ phải nào là chim bao. Giờ phút này chúng ta sum vầy.
Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi thiền trà, xin mời đại chúng cùng ngồi trong cái tư thế, cái cách nào mình cảm thấy dễ chịu, giữ lưng vừa thẳng, hai vai thả lỏng ra, đừng có gồng, đừng có ráng. Mình ngồi mà toàn thân mình buông thư, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Mắt mình có thể nhắm lại để mình dễ tập trung. Và mình hãy chú tâm đến chớp mũi của mình để mình nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Đừng có bận tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình, và hãy để tâm đến hơi thở của mình, và mình biết rằng mình đang thở vào và mình đang thở ra. Không có cần phải ráng thở, cứ để cho hơi thở mình tự nhiên ra vào. Và chúng ta chỉ ngồi yên thật là bình an để chúng ta nhận biết từng hơi thở của mình. Và đó là cái cách giúp cho mình tập trung tâm ý, không để cho tâm ý của mình chạy nhảy ở bên ngoài, mà dùng hơi thở để mình tập trung. Thì khi mà mình tập trung vào hơi thở thì mình không có lo ra, không có nghĩ chuyện khác nữa, chỉ hơi thở thôi. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, biết tôi đang thở ra. Buông thư toàn thân, hai tay mình, hai vai, hai tay của mình thả nhẹ ra. Và mình cảm thấy mình bây giờ như một áng mây thảnh thơi, và không có gì để lo lắng. Bây giờ chỉ lo một việc thôi, đó là hơi thở của mình. Thở vào, thở ra, tự nhiên. thảnh thơi thông thả. Tôi đang an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, giây phút hiện tại là giây phút quý nhất, bởi vì những gì đã qua là quá khứ, những gì chưa tới là tương lai, những gì đang xảy ra là hiện tại. Thở vào hiện tại, thở ra tuyệt vời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy 31 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Đúng ra thì mỗi tối thứ Bảy thì chúng ta giờ này là giờ sinh hoạt Phật Pháp, nhưng mà tối nay đặc biệt quá, đúng ngày đêm giao thừa, chuẩn bị đón mừng năm mới 2017. Thì đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có dịp ngồi lại với nhau. Thay vì chúng ta nghe pháp thoại thì chúng ta sinh hoạt trà đàm, chúng ta có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học hay những cái cảm nghĩ của mình trong một năm qua khi mình tu học hay mình nghe pháp, hoặc là mình chỉ có thể đóng góp một bài hát hay bài thơ hay bất cứ cái gì để cho cái buổi sinh hoạt cuối năm này nó thêm được ý nghĩa. Và thay vì quý vị chỉ nghe mình pháp hòa nói thì tối hôm nay mình sẽ nghe nhau nói, và mình có thể nghe nhau hát, có thể nghe nhau ngâm thơ. Và bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu thì xin mời đại chúng cùng nâng ly trà lên để chúng ta mừng chúng ta đã kết thúc một năm 2016 được trọn vẹn. Và bây giờ mình nhìn xuống là mình thấy có những Phật tử quen thuộc mỗi tuần, mà có những Phật tử đời này mình gặp được một bữa. Thầy mừng Tiên ha. Tiên cũng một Phật tử của chùa, mới vừa có baby được bao lâu rồi? 1 tháng 2 ngày hả? 2 tháng rồi. Thôi bữa nay mừng baby 2 tháng. Như Tâm. Dạ, thôi mời đại chúng cùng nâng ly trà lên để chúng ta mừng, chúng ta kết thúc được một năm, và chút xíu nữa cái uống trà mừng năm mới. Dạ, mời đại chúng. Dạ. Kính thưa đại chúng, là cái bắt đầu chiều sáng sớm của ngày 26 là chúng ta có những khóa tu cho người lớn, người trẻ em. Và chiều hôm nay mới kết thúc xong khóa tu cho trẻ em ở ngoài Tây Thiên. Năm nay các em về tham dự tu học cũng khoảng 60 em. Các cô, các bác, các vị phụ huynh ra ngoài đó chăm sóc cho các em rất là tận tình. Và các em đã kết thúc buổi tu học bằng một cái buổi đi chơi, đi skate, và đã xong. Chiều hôm nay mình trở về Trúc Lâm để mình sinh hoạt. Năm nay thì có những Phật tử ở xa, như ở bên Mỹ, ở California, ở Las Vegas. Đặc biệt có 2 vị, 3 vị ở Việt Nam, tới. Và có vị ở Toronto, có vị ở gần nhất là Edmonton. Dạ, thì Calgary. Nói chung thì lúc nào những khóa tu thì chúng ta cũng có những Phật tử xa gần, ít nhiều gì cũng về tham dự với mình. Tối hôm nay chúng ta thiền trà, thì mời đại chúng uống trà, ăn bánh. Và có ai có những cái tâm tình gì chia sẻ thì xin đại chúng hết lòng. Bây giờ chắc mình bắt đầu bằng một bài hát trước đi ha. Mời đại chúng thôi chắc mình hát cái bài mà mình hay hát đi. Mời đại chúng mở trang số 12. Ở phía sau có tập nhạc không? Nếu không có, có. Xin mời đại chúng xem trang số 13 có bài hát thứ 20 đó, bài Trúc Lâm. Bài này nó kế bài Uống Trà luôn, cho mình sẽ hát hai bài. Rồi, bắt đầu ha. Gần nhau, yêu yêu nhau, Trúc Lâm tình mặn nồng. Gần nhau, thương yêu nhau, thiền môn cùng chung sống. Gần nhau, thương yêu nhau, hơi thở và nụ cười cùng nhau. Tâm an vui, ta hát ca vang trời. Cho dù đời có lắm khổ đau, cho dù ngày vui ấy qua mau, ta vẫn luôn siêng tu tinh tấn. Gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa lạnh này. Gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa vui ấy. Gần nhau, thương yêu nhau, quyết chí đại nguyện thâm. Ngày nay gieo nơi nơi nếp sống vui an lành. Ơn Thầy nguyện nhớ mãi không quên, ơn bạn nhờ thiền hữu ta nên. Xin nhớ ơn tăng thân mãi mãi. Gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm tình mặn nồng. Gần nhau, thương yêu nhau, thiền môn cùng chung sống. Gần nhau, thương yêu nhau, hơi thở và nụ cười cùng nhau. Tâm an vui, ta hát ca vang trời. Cho dù đời có lắm khổ đau, cho dù ngày vui ấy qua mau, ta vẫn luôn siêng tu tinh tấn. Thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa lạnh này. Gần nhau, thương yêu nhau, Trúc Lâm mùa vui ấy. Gần nhau, thương yêu nhau, quyết chí đại nguyện thâm. Ngày nay gieo nơi nơi nếp sống vui an lành. Ơn Thầy nguyện nhớ mãi không quên, ơn bạn nhờ thiền hữu ta nên. Xin nhớ ơn tăng thân mãi mãi. Ơn Thầy nguyện nhớ mãi không quên, ơn bạn nhờ thiền hữu ta nên. Xin nhớ ơn tăng thân mãi mãi. Bây giờ mình kế cái bài tiếp là bài Thiền Trà, tại mình đang uống trà. Mời bạn hãy nâng ly trà, tình bạn sẽ thêm đậm đà. Cùng bạn nở nụ cười tươi, trà ngon bốc hơi nghi ngút. Trà tỏa hương thơm, ly trong tay tròn đầy chánh niệm. Nhìn nhau thân ai rõ ràng bên nhau, chớ phải nào là chim bao. Giờ phút này chúng ta sum vầy. Mời đại chúng uống trà rạng bánh. Yeah. Như Đà Phật trong khi đại chúng ăn bánh thì mời đại chúng thưởng thức bài Ý thức em mặt trời tỏ rạng ở trang số 13, cũng tiếp cái bài thiền trà nãy. Quý vị cứ ăn bánh đi, Phật hát cho quý vị nghe thôi. Cứ ăn bánh tự nhiên. Cái này là mình tự biểu hơn là bị biểu nè. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao, rừng cây thức, mặt trời lên cao, rừng cây vương nắng chan hoa. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Ý thức em mặt trời tỏ ràng, bàn tay em gieo hạt cho mùa sang năm. Biển đồng tai em nghe tiếng triệu dân, xôn xao mây bốn phương trời lòng lòng. Quê hương thân yêu ngát hồ sen thơm, quê hương hàng dừa ven sông, ruộng đồng vương vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vương vai cười mưa vui nắng trăm mùa. Đất mẹ cho em hương quê tận ngô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm, mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh, ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Đất mẹ cho em hương quê tận âu, tía tô rau rau ngò màu nhiệm, mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh, ngọt lời ca dao trần gian vui hát, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Thưa đại chúng, đây là một bài thơ được phổ nhạc Và đây là một trong những bài Pháp Hòa rất là thích, tại vì mỗi lần Hòa hát cái bài này á, thì Pháp Hòa có thể tưởng tượng ra được những cái cánh đồng, những cái con đường của quê hương. Và mỗi lần á, quý bác hay thích, biết Pháp Hòa thích ăn tía tô á, quý bác hay để cái lá tía tô ở trên bàn chỗ Hòa ăn cơm. Thì mỗi khi Pháp Hòa cầm cái lá tía tô lên ăn á, là tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó đi ra những cái lời thơ này. Đặc biệt là đất mẹ cho em hương quế tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Tự nhiên mình ăn cái lá tô mình thấy cả một cái hình ảnh quê hương nó nằm ở trong đó. Nhưng cái bài thơ này được phổ nhạc, và một trong những bài mà rất là thích, tại vì hình ảnh quê hương rất là nhiều ở trong này. Và ở trong này có một cái đoạn á, là thường thường hoa mặt trời á, hoa mặt trời á, chúng ta thường gọi là hoa hướng dương, mà hướng dương nó là phương đông, mà phương đông nó là chỉ cho hai ý, một là chỗ mặt trời mọc, phải không? Mà mặt trời mọc là tượng trưng cho một ngày mới, mặt trời mọc còn tượng trưng cho sự sáng suốt, sự trí tuệ, sự ý thức, và phương đông còn để chỉ cho đâu? Chỉ cho đất nước Á Đông của mình, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc rồi đó, là phương đông so với phương Tây là Ấn Độ. Cho nên ngày xưa chúng ta gọi Ấn Độ là Tây Trúc, chúng ta gọi Việt Nam là Trung Hoa là Đông Độ. Cho nên thí dụ như là mình đảnh lễ đó, có câu á, kính lễ các vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc. Tây Trúc tức là Ấn Độ. Và ngày xưa lấy Tây Trúc đối lại với Trung Quốc, Việt Nam mình là Đông Độ. Cho nên ngài Huyền Trang á, từ Đông Độ đi qua bên Tây Trúc. Và quý vị xem phim Tây Du Ký, đọc Tây Du Ký á, thì ngài hay nói sao? Bần tăng là từ Đông Độ sang đây. Đó. Thì cái ý của cái lời đó rất là hay. Ý thức em là mặt trời tỏ rạng, phải không? Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương, hàng vạn bông hoa ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng. Phương đông tức là để chỉ cho ánh mặt trời mọc, mà ánh mặt trời mọc là tượng trưng cho trí tuệ, sáng suốt, và phương đông còn để biểu tượng cho một ngày mới. Và mình đã bắt đầu cuộc sống của mình bằng một ngày mới, cho nên lời thơ bắt đầu như thế nào? Thức dậy hôm nay em thấy trời, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm. Vì cuộc đời của chúng ta không có biết là mình ngủ rồi ngày mai mình còn thấy được mặt trời không. Cho nên sáng nào mình ngủ dậy mà mình mở mắt và mình thấy rằng mình còn sống, thì mình phải, cái tâm niệm đầu tiên mình khởi lên là hạnh phúc quá, con còn đang sống đây. Và mình nhớ là mình không có thời gian nhiều để sống đâu. Thì tự nhiên mình sống một ngày đó rất là trọn vẹn. Sống một ngày rất là trọn vẹn. Ví dụ như mấy ngày nay Pháp Hòa lên Tây Thiên, mặc dù Pháp Hòa chuẩn bị lên Tây Thiên, ngoài những cái giờ sinh hoạt hướng dẫn mấy em, rồi chắc mình làm công việc lên trên đó, cái nó không có internet thế thì đâu có làm gì được, thì mình không có bực. Nhưng mà Pháp Hòa cho mình cái cơ hội làm gì, enjoy, là đi tới đi lui, vô bếp phụ mấy cô, rồi làm dọn dẹp này nọ, tức là mình cho mình cái cơ hội enjoy. Và thậm chí ngày hôm nay buổi chiều các em nó đi chơi, người lớn thì bắt đầu tung ra dọn dẹp quét tước, mình lên chánh điện mình thắp nhang, mình lau bàn thờ, Pháp Hòa cắt mấy cái cây hoa rồi đi tưới nước trên bàn thờ, mà mình làm rất là hạnh phúc, rất là bình an. Cho nên mình phải bắt đầu vào một ngày mới đó. Cái bài này nó như là một cái bài thực tập. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm. Cho em 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh. Tinh khôi đó là mình brand new. Tiếng Anh dịch rất là brand new, 24 hours. Cho em 24 giờ tinh khôi. Cho em mặt trời bao la. Không có mặt trời là không có sự sống. Con người mình mà không có mặt trời, không có nắng thì mình thiếu vitamin D. Mà thiếu vitamin D thì răng không tốt, xương không tốt, chứ phải có vitamin D. Rồi nhưng mà rồi mình cũng có gì, mình cũng phải cần có mưa, mình cần có mây. Cho nên cái lời thơ rất là hay: cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao, rừng cây ý thức. Nếu mà mình có được cái ý thức á, ý thức là gì? Tức là cái nhận biết mình đang sống và mình đang thực tập. Ví dụ như quý vị nào mà để thời gian từ ở xa, thật xa về Trúc Lâm, về Tây Thiên tu, nhưng mà nếu mà không có ý thức mà mình đang được cái cơ hội mình sống với tăng thân, mình sống với đại chúng thì nó uổng lắm. Cho nên rừng cái ý thức. Không phải là mình có, mình cả ngày mình sống là mình luôn luôn mình ý thức. Khi mình ăn, mình ý thức mình đang ăn. Khi mình đang uống, mình biết mình đang uống. Giống như mấy ngày Phú ở trên đó, những buổi quý vị châm trà ra, sau cái giờ dọn dẹp lo cho mấy đứa nhỏ rồi thì người lớn ngồi lại uống trà. Những lúc đó là Pháp Hòa rất là ý thức rõ ràng là giờ phút này chúng ta sum vầy. Cho nên quý vị thấy là cái tập nhạc mà chúng ta làm, không có cái lời nào trong này mà nó không phải là những lời thực tập. Đều là những lời thực tập hết. Đều là những lời thực tập hết. Giờ phút này chúng ta sum vầy rõ ràng bên nhau, chớ phải nào là chung bao. Giờ phút này thôi chứ đâu có giờ phút nào nữa. Rất ít khi nào mình được 31 tháng 12 mà ngay cái cuối tuần, đúng ngay cái dịp mà hàng tuần của mình như vậy, mà mình lại để cho cái thời gian này nó lãng phí thì nó uổng quá. Cho nên việc gì mình có thể gác lại, mình ngồi lại với nhau như thế này một tiếng đồng hồ thôi thì mình cũng đủ thấy là đủ vui. Và mình biết bắt đầu một ngày mới bằng một cách nhẹ nhàng như vậy. Rừng cái ý thức. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương. Hoa hướng dương tức là hoa mặt trời. Vì tác giả của bài thơ mà cái hình ảnh này là hình ảnh có thật. Hoa hướng dương người ta trồng cả một cái vườn vậy đó. Mình đi ngang qua, qua đồng hoa hướng dương. Và cũng còn nói rằng mỗi ngày mình đi qua, mình có ánh được ánh mặt trời. Mình có được cái ánh mặt trời là tượng trưng cho ý thức. Nó chiếu sáng, chánh niệm là ánh mặt trời chiếu sáng mỗi một cái việc làm của mình. Cho nên cái lời thơ rất là hay và rất là quê hương. Rồi bây giờ Phong Hòa sẽ truyền cái microphone. Quý vị nào phát biểu thì cứ cầm microphone lên phát biểu, không thì mình có thể đưa sang cho một người khác. Dạ. Thiên Lạc lên đây con. Giỏi quá. A Di Đà Phật. Cái gì đó con? À. Con ở đây, con ở đây nè. À, có album mới làm. Hình ảnh ở phía trước là hình ảnh Tam Thân Quan Âm. Con cầm đi, con cầm cái này cho này. À, con muốn hát không?
Thôi đưa hấp cỡ chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn con. Con muốn hát không?
Dạ.
Con muốn hát không? Rồi, con ngồi đây cũng được. Con ngồi đây đi.
Daddy nhớ luyện con mai mốt lên làm MC nha.
Rồi, thôi thầy đưa từ bên phải nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị đạo tràng và tu viện Trúc Lâm kính mến. Thật là duyên lành cho gia đình của chúng con, đây là lần thứ hai được đến dự khóa tu mùa đông. Tuy rằng những ngày lễ thì chúng ta đoàn tụ với gia đình, nhưng với gia đình của con, con đến gần gũi đến sư phụ thật là ấm áp cho gia đình của chúng con. Nguyện cho lòng thành hộ pháp gia hộ cho tất cả toàn thể đạo tràng từ viện Trung Lâm cũng như gia đình của chúng con được nhiều sức khỏe, để hàng năm chúng con có dịp đến, trước là đến lễ mười phương chư Phật, sau là đến thăm viếng sư phụ cùng đạo tràng Trung Lâm. Và nguyện cho nhân dịp năm mới, nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả đạo tràng Phật tử của chúng ta một năm mới được nhiều an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa quý chư vị, vợ chồng con là từ ở Việt Nam qua đây, mục đích trước tiên là đến để được gặp thầy, để thăm thầy, tại vì cũng có nghe thầy giảng thuyết pháp và chưa có lần nào được trực tiếp để mà được gặp thầy. Bà xã con thì có gặp thầy 2 lần. Trong cái buổi rất là hạnh phúc được dự một cái buổi sinh hoạt cuối năm để rồi bước sang năm mới, thì trước tiên xin kính chúc quý thầy và tất cả chư vị một năm mới được mạnh khỏe và hạnh phúc, thành công. Nhân cái dịp này thì cũng xin trình với thầy. Trước đây thì cũng hay đi chùa và cũng chủ yếu là đi những cái chùa mà nhỏ cũng khó khăn và nuôi trẻ mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm thì đều có đi để đóng góp, để ủng hộ cúng dường, để chăm lo cho các cháu. Trong những năm gần đây sau khi được nghe thầy giảng thì cái nhận thức về cuộc sống thì trước đây khi cầm cái nhang lên để mà thắp hương với Phật thì đều xin được gia đình được nói chung là mạnh khỏe, rồi làm ăn thành đạt, rồi con cái học hành. Nhưng mà những năm gần đây thì cái nguyện vọng mình xin với lại ơn trên nó đã có những cái thay đổi. Thời gian gần đây khi cầm cái nhang lên xin với Phật thì chỉ xin một điều là ơn trên phò hộ cho con được làm những điều lành, có giúp đỡ được những người khó khăn, và phò hộ cho con đừng có phải làm một cái điều gì ác gây tội lỗi ở cái cuộc đời này. Và xin kính trình thầy và chư vị.
Dạ kính thưa thầy Pháp Hòa và các Phật tử, đêm nay thật là một đêm rất là đầy ý nghĩa. Cha con mới mất đây vài hôm. Và đó là một cái kỷ niệm rất là buồn, vì ngay đêm Noel và sáng nay tất cả mọi người đều vui với những lời chúc cho giao thừa với lại mừng năm mới, thì gia đình con rất là buồn vì không biết có thể share những gì, hoặc là chắc là mình sẽ đem cái kỷ niệm buồn này trong cái ngày này sẽ cho tiếp tục những năm mới khi mà đêm giao thừa, thì hoặc là cho Tết Niên thì mình sẽ nhớ những kỷ niệm buồn trong với gia đình. Nhưng mà bữa nay thì gia đình con thật là có cái phước lớn là tới đây tụ họp với thầy, với các Phật tử một đêm rất là đầy ý nghĩa. Con nghĩ cái đêm nay sẽ không phải là đem những cái buồn đến cho gia đình chúng con nữa, mà sẽ đem những cái hy vọng, những cái điều mới mẻ. Bước sang năm cũ thì gặp những điều tốt trong năm mới, hoặc là mình có thể khuây những cái nỗi buồn đó đi, bớt được phần nào sang năm mới. Khi mà nếu mà cũng vào đêm giao thừa thì con sẽ nhớ tưởng niệm con ở đa chùa Phước Lộc, chùa Trúc Lâm đây. Có một cái kỷ niệm đẹp, một đêm chào đón giao thừa với thầy trong cái Tết niên này thật là đầy ý nghĩa. Và gia đình con đây cũng đầy đủ, có mẹ, có anh em chị em đây xung vầy. Con cũng rất cảm ơn ơn trên đã cho con một cái phước báo như vậy, được cùng với các Phật tử và thầy chung vui một đêm giao thừa thật là đầy ý nghĩa. Dạ, cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý cô, thì con xin tự giới thiệu cho quý vị đại chúng ở đây biết là con pháp danh là Minh Thanh. Thì trong thời gian qua thì con đến chùa nghe giáo pháp của Phật, nghe quý thầy giảng pháp thì thấy rất là vi diệu, có thể là đem lại cho mình nhiều cái hạnh phúc trong cái giáo pháp của Phật. Và con xin cảm ơn quý thầy quý cô đã dành cái thời gian ra để mà giảng pháp cho quý Phật tử nghe, để cho con hiểu được Phật pháp. Và những cái lúc mà ra phía sau hậu tổ mà cúng linh đó, thì con thấy rằng có nhiều người quen biết mà đã coi như là đã ra đi, thì con thấy là cái sự vô thường nó không có chờ đợi ai hết, thì con cảm nhận được cái điều đó. Thì hôm nay con xin phép cho con được tri ân quý thầy quý cô, cảm ơn tất cả quý thầy quý cô và đại chúng. Con xin phép được ngâm lên một bài thơ ngắn để cúng dường lên Tam Bảo và xin tặng quý đại chúng. Bài thơ con ngồi đây mà con viết ra và có cái gì nó sai không đúng thì xin quý thầy cô là dạ bỏ qua cho con. Thì bài thơ này có tựa đề là bài thơ Hạnh Phúc, và con xin phép được ngâm ra đây. Sáng nay thức dậy, hạnh phúc thay thấy mình còn được sống. Con xin cảm ơn trời Phật cho con còn được thở vào thở ra. Trong khi bao nhiêu người bất hạnh hơn mình phải chịu già, chịu bệnh và chịu chết chi phối. Nguyện cho con biết sống một ngày tỉnh thức, nguyện cho con biết sống thương yêu mọi người, nguyện cho con biết sống sao cho thật tốt và đem hạnh phúc đến cho người. xin hát.
Dạ con, pháp danh là Như Tâm. Con cảm ơn trước nhất là con kính thầy, kính quý cho cô chú bác, kính sư cô. Con từ ở Las Vegas, lần này lần thứ hai con dẫn hai đứa con gái của con, một đứa 19 tuổi, một đứa 11 tuổi, đến chùa của thầy sinh hoạt. Con rất là cảm động được quý thầy, quý cô, quý chú bác chăm sóc, nhất là chị Hạnh, liên lạc với chị Hạnh, rồi với mọi người ở đây đối xử rất là tốt với ba mẹ con của con. Con xin thành thật cảm ơn. Và ở nơi đây con học hỏi được gặp những người chị em bạn tốt. Nhìn lại bản thân mình thì có nhiều khi thấy thẹn, nhưng mà cũng là cái sự tinh tấn cho con để con những ngày tới con sẽ tốt hơn. Trong thời gian qua con có điều gì, ba mẹ con có điều gì sơ sót, xin thầy, quý sư cô, quý chú bác xin bỏ qua. Con của con rất là vui đến, mặc dầu cuộc sống ở Las Vegas rất là khó khăn về tinh thần, nhưng mà tụi con cũng cố gắng. Cảm ơn trời Phật cho gia đình con, các con của con luôn lúc nào cũng nghĩ tới hai chữ đạo đức để làm cho tốt. Con cầu xin chúc thầy có sức khỏe dồi dào, và quý cô quý chú bác một năm mới an khang đầy sự tinh tấn của trời Phật ban cho. Con xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm cũ bước qua năm mới, con cũng không biết nói gì hơn. Con kính chúc cho quý thầy, quý cô và quý đạo hữu một năm mới được nhiều an lạc, hạnh phúc, và quý đạo hữu được luôn tinh tấn trên đường tu học. A Di Đà Phật. Dạ, để con xin hát một bài Nếu Có Yêu Tôi. A Di Đà Phật. Dạ, trang 11 bài số 18. Đúng. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay. Trôi giạt về đâu, chốn nào ngựa tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi mãi đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết lụy người. Rộn ràng một nỗi đau, ngẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp cuối năm và chuẩn bị sang năm mới, con cũng kính chúc Thượng Tọa Thích Pháp Hòa và sư cô và quý thầy quý cô, các bác các chú một năm mới an lạc và đầy hạnh phúc. Riêng quý thầy quý cô được pháp thể khinh an. Con chỉ nghĩ đơn giản rằng tất cả chúng ta hôm nay có mặt ở đây là chắc nhiều đời nhiều kiếp đã nguyện với cái tâm nguyện là Bồ Đề quyến thuộc đã từ nhiều đời kiếp, và con cũng thầm mong là được mãi mãi để gặp được Phật Pháp và được quý thầy quý cô hỗ trợ cho tụi con được tinh tấn trên bước đường tu tập. Con xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Trước hết là con xin tự giới thiệu, con là đứa con coi như là ngoại lai, không phải dân Canada. Bây giờ phút này á thì lại là tạm trú tại Canada, đó là nhờ Hòa Thượng và Thầy đã thấy cái cảnh cầu cứu của con mà chịu khó đem về đây để cho con ở trong chùa, cho có người qua lại, lỡ có đau ốm, sơ sẩy, ngã chân, không có dựng lên được, đứng lên được, thì cũng còn có người nấu cho con miếng cơm, miếng cháo. Điều đó con ghi khắc mãi trong lòng, và con tự mình cố gắng để có không vấp ngã và cũng không làm phiền quý thầy, quý cô, các bạn hữu ở trong chùa. Cho nên dù con đã lớn tuổi và sức khỏe rất là yếu, hai chân nhiều lúc hầu như là không đi được và đứng lên cũng không được. Những lần lên chánh điện con rất là ngại, bởi vì con không có thể đứng, không có thể quỳ, không có thể lại với một cái thời gian dài của một buổi tu học chẳng hạn. Giờ đây đã cuối năm và con sang đây cũng đã được nhiều lần kể từ khi ông xã con mất. Thì lần đầu tiên trong đời con thấy rằng là đây là cái chỗ mà con có thể nương dựa và con ít ngại ngùng, bởi vì là chung quanh có thầy, có hòa thượng và sư cô cùng tất cả bạn bè trong chùa lui tới đã khuyến khích và đã giúp đỡ cho con rất là nhiều. Điều đó hôm nay trước mặt thầy, tuy là không có hòa thượng để cho con xin kính lời cảm ơn hòa thượng với thầy, quý sư cô trong chùa đã hướng dẫn và giúp đỡ con rất nhiều. Thì con xin hứa là có một ngày nào mà con còn sống được và con được nương náu ở trong chùa thì con sẽ cố gắng cho đến giây phút cuối cùng của đời con, như lời con đã nguyện với thầy và cũng kính nhờ hòa thượng với thầy giúp đỡ cho con. Và con còn sống thì con ráng bằng mọi cách để con có thể học hỏi trong thời gian ở đây, và con hy vọng mình còn đủ sức để có thể mà giúp đỡ cho chùa. Như ý con mong muốn. Hôm nay con đã cuối năm, con xin kính chúc Hòa Thượng và Thầy, quý sư cô cùng tất cả anh chị em ở trong chùa lời cảm ơn của con. Và con xin hứa là sẽ không làm phiền chùa nhiều. Nếu quý vị thấy có cái gì mà con sơ sót ở trong vấn đề tu tập cũng như là lối đối xử, nếu có cái gì không phải thì xin Thầy cũng như là cùng tất cả quý vị chỉ thêm cho con để khỏi phiền Thầy, phiền tất cả anh chị em trong chùa. Con xin hết. Dạ.
Kính thưa Thầy, kính thưa các sư cô và các bạn đồng tu, thì con biết Thầy là khoảng thời gian này năm trước và gặp Thầy, Thầy có chia sẻ về hai cái vấn đề thực tập. Lúc đầu thì con gặp Thầy thì con cũng nói những cái khó khăn, những cái vấp ngã của người trẻ khi sống ở cái xã hội thời này. Thì Thầy chỉ nói một cách đơn giản, đó là cái thực tập làm sao mà mình phải thấy được cái phước của mình đang có. Khi con nhìn lại thì thấy mình rất là may mắn khi có cơ hội trở về với đạo tràng, nhìn thấy sự hiện diện của tất cả các cô chú anh chị và quý thầy, đó là một cái phước. Và phải nhìn lại để thấy là mình có được cái phước đó. Thực sự con nhìn kỹ thì thấy mình, bản thân con nhiều khi còn thất niệm, không có chánh niệm, unmindful, thì mình đánh mất những cái cơ hội, cũng như đánh mất đi những cái sự nhận thức là mình có được cái may mắn là sống ở cái thế gian này, sống trong đạo pháp. Cũng như khi mình uống trà mà mình quên đi là mình đang uống trà. Rồi hai thầy trò đi qua chánh điện ở bên tu viện Tây Thiên, thì bất chợt thầy dừng lại, thầy chỉ xuống cái đống tuyết, rồi có một cái cây nhỏ xíu nó mọc lên trên tuyết. Thầy nói nhìn vô cái cây đó, cái cây nó dù nó nhỏ nhưng mà cái sự sinh tồn của nó rất là lớn. Tuyết vùi lên nhưng mà nó vẫn có vươn lên để sống. Thì mình phải thấy là mình, con người mình cũng có cái khả năng đó, dù mình rất là nhỏ bé so với cái hành tinh hoặc là cái xã hội này, nhưng mà mỗi con người mình luôn luôn có cái khả năng để mình vươn lên được, dù những cái khó khăn nó chồng chất lên. Thì con nhiều khi con có hỏi thầy một điều là nhiều khi mình sống mình thấy rất là bơ vơ, không biết ngày mai như thế nào. Thầy nói là chỉ cần thực tập như người lái xe đi trong đêm hoặc đi trong đường tuyết như vậy, thì mình chỉ không cần nhìn xa, mình chỉ nhìn trong khả năng mình thấy được, tập trung vô lái thôi. Đừng có nhìn quá xa rồi để cái tâm mình hoang mang, hoặc là cái suy nghĩ khác nó che mất cái lối đi của mình. Thì trong vòng một năm qua con luôn quán chiếu những ba điều đó nhằm nuôi dưỡng cái khả năng mà mình phải an trú trong cái giờ phút hiện tại. Mặc dù đôi khi cũng còn những cái tập khí chưa có đổi được, nhưng mà mỗi lần mình biết mà mình có cái tập khí đó thì mình dừng lại và quay trở lại với con người của mình, quay trở lại với hơi thở và thấy được. Mình rất là may mắn khi còn sống ở đây. Và mùa đông năm nay mình quay trở lại với đạo tràng, quay trở lại thăm thầy. Thì thực sự con cũng rất là cảm thấy mình rất là may mắn và được nuôi dưỡng trong cái tình huynh đệ đồng tu, trong tình đạo pháp. Và nhìn thấy sự hiện diện, sự có mặt của các bạn đồng tu, của các anh chị đi trước, như quý thầy, quý sư cô và những Phật tử ở đây chia sẻ, con thấy là mọi người đều là thầy của con. Ai dị tuổi từ một bé nhỏ xíu đi lên, hay là các cô chú, các bác ở đây đều có một cái bài học cho mình. Thì cũng như con luôn có những cái mong muốn khát khao là giúp cho người trẻ sinh ra ở Canada hoặc là ở Bắc Mỹ này có cái cơ hội cũng như thấy được mình có những cái may mắn đó, và muốn chia sẻ cái sự thực tập đến cho các bạn. Thì con cũng không có nói là mình có thể làm những gì lớn lao được, nhưng mà những gì mình có thể, từng bước đi, từng hơi thở của mình thấy an lạc, mình thấy mình có sự tự do và sự tĩnh lặng, thì mình có thể chia sẻ cái năng lượng đó từ cái lời nói, hành động cũng như hơi thở, nụ cười. Con cũng cuối năm con cũng xin chúc thầy luôn luôn được an lạc và nhiều sức khỏe. Mình chúc các cô bác anh chị và các bạn đồng tu năm mới nhiều sức khỏe và tìm thấy sự bình an trong mỗi giờ phút hiện tại. Chuyện gì ngày mai thì sẽ có ngày mai quyết định. Mình sống được cái giờ phút này, còn chừng vài tiếng nữa là mọi người mạnh ai về nhà nấy. Giây phút này là giây phút quý giá nhất. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý thầy và quý sư cô và các bạn trong đạo tràng. Con xin tự giới thiệu, con là pháp danh Tịnh Nhuận, ở Phật tử ở địa phương này ở Edmonton. Thì hôm nay là cuối năm mà bước sang năm mới. Con không có lời gì là trước, là con xin kính tri ân thầy và quý thầy, quý sư cô trong chùa cũng như các bạn. Thì đã trải qua nhiều năm con ở đây, nhưng mà cũng có một cái cơ hội rất là muộn màng để mà thực tập trong vấn đề tu tập. Thì trước thời con xin kính tri ân thầy đã hướng dẫn chúng con, đã có những cái suy nghĩ khác trong cái cuộc sống, và cũng như cái lời phát biểu của em vừa rồi là con thật sự là rất cảm động. Cảm động và mừng, tại vì như cái tuổi của em mà em có những cái suy nghĩ, có những cái lời nói, cũng như là một cái thực tế là em đã thực tập những cái lời gì hướng dẫn và dạy dỗ của thầy. Thì nên con rất là mừng, tại vì ở cái tuổi chúng con thì cũng là cái thế hệ đi trước, mà bây giờ có những cái lời của người trẻ phát biểu như vậy, làm cho mình cũng cảm thấy là có cái sự an tâm và an ủi, là các em dù sống ở nơi nước ngoài nhưng mà vẫn biết nghĩ về Phật Pháp và biết nghe lời những lời của thầy dạy. Dạ, con xin bước sang năm mới, con xin kính chúc thầy, nhất là vấn đề sức khỏe, con cầu xin sức khỏe của thầy được luôn luôn được mạnh khỏe, và con xin nguyện với cầu xin với chư Phật gia hộ cho những cái mong ước với thầy về Phật sự được viên mãn. Và con cũng xin kính chúc quý thầy và quý sư cô cũng như các bạn ở trong đạo tràng bước sang năm mới thật nhiều an lạc, thật nhiều sức khỏe, và chúng ta cùng nguyện là sẽ tinh tấn trong đường tu học để một phần nào không có phụ cái công ơn vất vả của thầy. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thầy và kính sư cô và tất cả các bạn đồng tu ở trong đạo tràng. Con sinh hoạt ở trong chùa và Phật tử ở chùa này cũng khá lâu, nhưng mà cách đây vài năm về đây thì con cũng thấy rằng trên con đường tu học của con thì con thấy con cũng đã nhận chân được cuộc đời và nhận thấy được thấy cái sự sống mà dưới một thầy, là một người minh sư đã hướng dẫn con trên đường tu học, và con thấy là bà con đã thay đổi được rất nhiều. Mà gần đây nữa là qua những cái cuộc thầy được thầy dẫn đi ở bên Pháp, rồi qua cái kỳ Ấn Độ vừa rồi, thì con đã học hỏi và đã biết sâu hơn, và con đã nguyện là từ nay sắp tới con sẽ tinh tấn trên đường tu học. Và trước con cũng xin cảm ơn thầy, từ ngày con đến đây được thầy, quý thầy hướng dẫn và dưới sự đùm bọc của tất cả các bạn bè, thì con thấy rằng cuộc sống của con đã được thay đổi rất nhiều. Và con xin hứa là từ nay con sẽ nguyện, khi mà con sống được ngày nào, con sẽ cố gắng và phụ sự Tam Bảo, và với sự hướng dẫn của quý thầy và quý cô. Và con cũng xin có một điều ước nguyện là con mong sức khỏe của thầy luôn được mạnh khỏe để hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường đạo và đời. A Di Đà Phật, con xin hết.
Dạ, con chỉ xin hát bài hát Đời Đá Vàng. Trời đất ơi, phone không phải của mình.
Rồi á.
À, cái này của Vũ Thành An.
Ta lần mò leo mãi không qua được vắt sâu, ta tìm một tin yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ướt ao khát vọng còn câu cào. Ôi tôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ôi tại sao ta sống chốn này quay cuồn mãi hoài có gì vui, có một lần mất mát mới thương người đớn đông, có hoàng hoa hoàng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dòng dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về,
có một đời khóc than mới nhiều đời đã vàng. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin thắng ngày rồi bình yên. Ôi tại sao ta sống chốn này quay cuồn mãi hoài có gì vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Như Tâm, là Phật tử ở Edmonton. Trước hết xin kính lễ thầy và kính lễ Chư Tăng, Chư Ni, và xin chào toàn thể quý đạo hữu A Di Đà Phật. Trước hết con xin nói cái cảm niệm về quý Phật tử, quý đạo hữu tham gia được những khóa tu do thầy hướng dẫn ở đạo tràng là cơ duyên rất lớn, là phước báo rất lớn. Tại vì đối với con thì không có được cái phước đó, tại vì gia duyên thì cũng ràng buộc. Một đứa 5 tuổi, một đứa mới sanh, bởi vậy cũng không có tham gia khóa tu được. Cho nên nó chỉ là cái điều ước ao của bản thân con là Phật tử 20 năm rồi. Cho nên những khóa tu ở chùa thì cũng là những cái lần con được tham dự rất là ít ỏi, cũng như cái sự đóng góp phụng sự Tam Bảo rất là nhỏ bé. Và rất là hổ thẹn khi mà gặp quý thầy cũng như là quý đạo hữu. Thôi thì trước thềm bước qua năm 2017, con xin cầu chúc cho quý thầy, quý sư cô, pháp thể được kinh an, Phật sự đều được viên thành như sở nguyện. Kính chúc quý đạo hữu được nhiều sức khỏe, ngày càng tinh tấn trên con đường tu học và gặt hái được nhiều. Và con không có gì hơn, xin kính tặng một bài hát, bài vọng cổ mà con sáng tác để tặng cho quý thầy nhân dịp Trúc Lâm thành lập 25 năm. Có lần con cũng đã hát rồi, chắc có lẽ quý vị cũng đã nghe qua, nhưng mà xin hát lại tối nay. Dạ, A Di Đà Phật. Edmonton 25 mùa tuyết lạnh, một mái chùa sưởi ấm lại lòng ta, nơi truyền trao giáo lý của Phật Đà, nơi quy tụ của những người con Việt. Hoài thương bao tháng năm bên thầy, trong lòng con thấy thật an vui. Vui mái chùa xưa, tình thầy bao la chăm đàn con như đấng cha lành. Thầy ơi con biết báo ơn làm sao cho hết, nay đã rời xa vòng tay âm êm chiều mến của thầy. Khi đã rời xa vòng tay âm êm chiều mến của thầy, thầy ơi không phải con đã quên rồi lối về chùa cũ, mà hiện nay con bôn ba giữa dòng đời xuôi ngược, nhưng lòng con vẫn nhớ về mái chùa xưa nơi thầy đã dạy con xây dựng, mà con đi biệt mãi không về. Trở lại hôm nay tâm xúc quá động tràn trề, xưa vắng người ác manh tâm buồn ảm đạm, thầy về lập mái chùa, lợp ngói quê hương. Gia đình Phật tử thiện tâm cùng với chùa Trúc Lâm đã hơn một phần tư thế kỷ. Rồi thầy xây dựng thầy thiền viện Tây Thiên nơi West Lock Cao Tì. Công đức thầy gieo thật bất khả tư nghị, Chư huynh đệ ơi, còn chần chờ làm chi nữa, hãy phát nguyện tu hành, đời sẽ được niềm vui. Rồi mai này cho đến giảng kiếp vị lai, cũng xin nguyện làm bạn đồng tu bất thôi. Dù có gian lao cũng xin đừng chùn bước, vì thương nhau nên gọi bạn tu cùng. Xin nhắn ai hãy đến nơi này chung tu, cùng quay về quy y và tin Phật pháp luôn nhiệm màu, bao nhiêu tội khổ sẽ vơi dần. Đừng đắm chìm trần gian đảo điên, tham luyến nhiều thêm khổ đau triền miên. Thầy vẫn chờ bạn mau đến đây, cùng chung tay để đắp xây ngôi già lam. Phật pháp trong tâm đời không lo buồn nữa, còn chư tăng là thầy bạn của muôn người. Trong tâm có Phật pháp rồi, chẳng còn nặng gánh nhẹ nhàng hành trang. Chúng ta xây dựng đạo đời, tốt đời đẹp đạo mới là chân tu. Dạ con xin hết. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin thầy và các cô các chú các bác cho phép con được trình bày nỗi lòng của con. Con nghĩ rằng là trong cuộc đời của con sẽ không bao giờ quên được là lúc mà ba con còn nằm trên giường bệnh, đang rất là đau đớn, đang chống chọi với lại cái bệnh tật, thì con cũng nhờ thầy, cũng như Phật tử, cũng như là dưỡng hai và dì hai đã đến và cầu an cho ba con, để cho ba con bớt được đau đớn của bệnh tật. Và khi mà ba con mất, và cũng con cũng nhờ thầy và cũng như là Phật tử và các dưỡng hai dì hai đã đến và cầu đọc kinh khai thị để ba con được ra đi một cách thanh thản. Con xin phép ba con cũng như gia đình con gửi lời biết ơn chân thành đến thầy cũng như các cô các chú thầy dưỡng hai dì hai đã đến hướng dẫn và giúp đỡ để ba con được siêu thoát. Nhân dịp năm mới, con cũng thay mặt ba con và cũng như gia đình xin chúc thầy cũng như các cô các chú các bác các anh chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và luôn hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Lên đây hát là lỡ quên thầy nhắc.
Bài này thì con viết cách đây cũng trên 5 năm rồi. Và lúc đó con lần đầu tiên con gặp thầy. Do đó con viết bài này để tặng chuyên cho thầy. Bây giờ con xin hát lại nữa để tặng cho toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật.
Ai ơi đã được thân người khó, gặp được thầy nay lại khó hơn. Pháp Phật cao sâu đâu dễ học, tu hành thành Phật khó nhiều hơn. Khi con được thân người thì Đức Phật đã vào Niết Bàn tịch diệt, thì nỗi ưu tư luôn dương dâng ở trong lòng. Bao kiếp trôi qua với đau khổ chất chồng, nhưng duyên lớn cho con khi biết được Phật dạy đời là khổ và những nguyên nhân nào đưa đến khổ đau. Con tin thật Niết Bàn là cảnh giới sạch trong, nên phát nguyện tiến tu cho trọn con đường diệt khổ. Nỗ lực tu hành bao đa bốn ân, cũng góp phần nào để đời dơi giống tố. Rồi đến khi con quý Tam Bảo, có được pháp danh để tinh tấn tu hành, lòng chỉ ước mong đạo quả viên thành. Thầy bổn sư thương con mà trao tam quy ngũ giới, khuyên con tu chớ ngại gì đường đạo trong gai, và mỗi ngày đem lại lợi ích cho bản thân, rồi chia sớt cùng mọi người tu học. Tâm được an rồi thân không gây nghiệp nữa, miệng ý an lành đời sẽ được niềm vui. Thần tứ đại đâu phải còn hoài như vậy, mau gắn công tu học nguyện sanh về tịnh độ, tiến tu trên đường giác ngộ cuối xin được Phật chứng minh. Lòng con đang khẩn cầu chân thành, con sẽ quy Phật, quy Pháp cùng quy Tăng, lòng văn lòng không quên trước sao không hề lan sao. Quay về đây lòng lặng yên, xoa đi muộn phiền bay lâu, gắn công tu học không ngại. Về tu với quý thầy quý cô trúc lâm tĩnh lặng, mong đợi trần gian cùng tu trong này rất vui. Trần gian tạm bỡ khuyên ai đừng đam mê, con ghé lại chùa Trúc Lâm vào một buổi chiều đông lạnh lẽo, nhưng không khí ở đây lại làm con thấy ấm áp vô cùng. Phật tử ai ai cũng niềm nở vui mừng, thấy con đến thầy cũng dùng nụ cười nhân ái, với dáng vẻ hiền từ thân thiện bao dung. Nhìn chùa mình sao quá đổi trang nghiêm, nên con biết công tạo dựng của quý thầy vô cùng to lớn. Nhưng có mấy ai hiểu cho sự hy sinh ấy, thầy đã dùng cả xuân xanh để dâng hiến cho đời. Trên xứ người lòng nắng nỗi buồn xa quê, nơi đất khách tâm vẫn thấm nhuần Phật Pháp. Người ơi mau mau đến bên nhau cùng xây dựng, chớ vô tình để đạo Pháp suy vong. Cùng nhau giữ Pháp cho con mãi, chẳng phụ lời vàng của Thích Tôn. Làm cho lợi ích nhân thiên, khuyên ai gắn bó chốn trần gian ưu phiền. Một mái chùa còn đợi nhiều bàn tay, chung xây đắp cho tương lai một món quà vô giá. Tâm tư đã trúc cạn rồi, xin nguyện đời đời làm bạn lữ đồng tu. Dạ xin hết thầy.
Hát không quên. Rồi cái ai muốn cúng dàng nữa. Dạ mời bác.
Dạ con xin hát bản Duyên Xưa số 8, bài 87 trang 61 ạ.
Tâm lắng bình an, cuộc đời thanh thoáng, dầu mưa hay nắng mà ta vẫn yêu
thơ đẹp ngày dần. Khuya sớm tụng kinh, chiều ngồi bên thềm. Một ngày êm đềm và tâm ý ta lặng lẽ vô cùng. Chim hót ngoài sân, mây vàng đâu đó. Sắc sào hoa lá mà ta lắng nghe như nhạc cõi trời. Ra đến vườn sầu, mặt trời trên đầu. Chuồng vườn lên màu và ta ước mong đầy đó an hoàng. Gió sao ao bèo tâm an vui, đâu bằng chuyện giàu nghèo. Lời nguyện mình thật sớm kêu, núi cao ta cũng trèo, sông sâu ta cũng lội, vàng đeo ta cũng qua. Gió lay rừng cây reo vui nghe nhịp nhàng. Mưa bay dịu dàng, chim bay theo từng đàn và gieo bao hàng tình thương đẹp quá người ơi. Thánh thoát lời kinh, một hồi chuông thinh. Một hồi chuông thinh mà tâm lắng sâu, bao sự buông sâu. Một túp liều tranh, một phần trắng tròn. Một phần trắng tròn mà ta thiết yêu chuông sớm kinh chiều. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thăng và đem pháp âm lan rộng từng nhà. Ta có bàn tay một tình thương này, một đời sum vầy thì đâu có chi lập biên hoa trời.
Con xin cúng dường thầy cô bài thứ 49 và các cô các bác mở bài 49 cùng hát với con. Và bài 49 bài tình thầy. Và để con coi. Trang 34 á thầy. Dạ, con xin mời các cô các bác anh chị em cùng hát một bài để kính tặng thầy cô. Ủa phải không? Bài 34 mà.
Lòng thầy trong sáng như vầng trăng tròn mùa thu. Thầy luôn khuyên nhắn chúng con sống đời hòa bình. Thầy đem chân lý soi đời con trẻ đường về. Dắt dẫn con thực hành con đường giải thoát tự sinh. Bao năm khuya sớm bên cạnh thầy, lời thầy khuyên nhắc lòng con luôn mãi khắc ghi. Thương con thầy luôn nhắc bảo rằng cuộc đời hư vô, cát con phải bền chí tu. Dù bao gian khó con nguyện theo thầy trọn đời, để huynh con quyết sống mãi trong tình lục hoa. Thầy ơi minh chứng cho lời con trẻ thề nguyện, quyết nói gương thầy giúp đời thoát khổ triền miên. Bao năm khuya sớm bên cạnh thầy, lời thầy khuyên nhắc lòng con luôn mãi khắc ghi. Thương con thầy luôn nhắc bao rằng cuộc đời hư vô, các con phải bền chí tu. Dù bao gian khó con nguyện theo thầy trọn đời, để huynh con quên sống mãi trong tình lục hoa. Thầy ơi minh chứng cho lời con trẻ thề nguyện, quyết nói gương thầy giúp đời thoát khổ triền miên.
Nhân dịp đêm giao thừa Tết đây thì con xin tặng thầy bài hát Cát Bụi. Dạ. Trang 6, bài số 7. Và con xin mời các Phật tử và các cô bác hát chung lượt với con. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi, để muôn mãi vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm sông trời. Hạt bụi nào hoa kiếm thân tôi, để muôn mãi tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhiệm không nguôi. Bao nhiêu năm một kiếm con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chén muộn ngày. Mặn trời nào soi sáng thêm tôi, để tình yêu xây muộn thành đá cuội. Xin ướp mặn bụi nguội, tận ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm dần nào lá xa sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi các bụi phần này, vết mận nào xóa bỏ không hay.
Con xin hát thêm một bài hát để mang tên Nối Lại Tình Xưa, trang số 48 ạ. để bên nhau vậy. Về hi đại bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện gì mình không an vui, sao gói ghém thành tơ vội. Buông xuống che được vui, để lòng mình thêm thanh thản. Không kết hôn chỉ nhau, ta thấy lòng mình bên đau. Ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ. Nhà mình không sao lâu lắm, ta sẽ khổ suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa ta về xây dừng lại. Chuyện hóa bao niềm đau khổ suốt bình an. Rồi sao cơn mưa, dòng tôi sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la, soi suốt lối đường ta về. Chim miếng mang mùa xuân, xóa mờ miền đau năm cũ. Ta sẽ về bên nhau, xây ấm lại tình cô nhân. Ta gây hoài, sợ rằng con cái bơ vơ. Nhà mình không sao ấy ngắm, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại. Chuyện hóa bao niềm đau xót đến bình an. Rồi đầy yêu thương soi sáng cả nhà ta. Mình dệt mùa xuân nắng qua, bao trách móc sẽ phai nhòa. Ta nói lại tình xưa, sống trọn mùa xuân muôn thuở. Chỉ em về dẻo vui, ta thấy đời còn có nhau. Ta sẽ về bên nhau, xây ấm lại tình cô nhân. Ta sẽ về bên nhau, xây ấm lại tình cô nhân.
Nam mô. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay thật là một cái đêm kết thúc một năm thật là an lành, tĩnh lặng trong cái không khí đạo tình của tất cả chúng ta. Bây giờ cũng tối rồi thì chúng ta sẽ kết thúc buổi thiền trà này bằng một bài hát. Và trước khi dứt lời, trước hết Pháp Hòa xin tri ân đến toàn thể đại chúng. Trước hết là quý thầy, quý sư cô, quý sư chú ở trong chùa đã hết lòng thương và trợ duyên cho Pháp Hòa, cũng như là cùng nhau làm tất cả những công việc Phật sự trong một năm qua được trọn vẹn tốt đẹp. Kế đến là tất cả những Phật tử xa gần, thân thương, những Phật tử ở địa phương này cũng như tất cả những Phật tử ở phương xa. Quý vị không có ngại cái gian lao khổ nhọc về đây cùng chung vai góp sức với tất cả quý thầy, quý sư cô để chúng ta làm một chút gì gọi là Phật sự trong một năm qua. Trước là cúng dường lên cho Tam Bảo, đền ơn chư Phật. Và dĩ nhiên rằng tất cả những gì chúng ta ước nguyện thì rất là lớn, nhưng mà sức người thì có hạn. Và chúng ta làm được một phần nào đó trong cái cuộc sống của chúng ta cũng là quý lắm rồi. Thì trong thời gian chúng ta làm việc với nhau thì chắc chắn không thể nào có những cái điều mà hoàn toàn như ý được, hoặc là chúng ta có những cái điều chúng ta chưa vui với nhau. Thì hôm nay chúng ta ngay nơi này chúng ta phát nguyện buông xả hết tất cả để cho tất cả chúng ta được trọn vẹn công đức. Đặc biệt là đối với những người thân thương của chúng ta. Nếu ai đó đã làm một cái điều gì sai quấy với chúng ta, thì chúng ta cũng đối trước Tam Bảo ngày hôm nay và phát nguyện buông xả hết, để cho cái người đó cũng được một chút công đức, một chút phước lành. Và ngược lại mình cũng được một chút công đức, một chút phước lành, bởi vì chúng ta không có nuôi cái niềm hờn giận ở trong lòng của mình. Thì nó trở thành ra những viên đá, dù nó không nặng, nhưng mà mình đeo lâu thì nó sẽ mệt. Một viên đá dù nó không có nặng, nhưng mình đeo lâu nó sẽ mệt. Có nhiều khi cái túi quẩy của mình có cái áo tràng, cuốn kinh mà mình đeo cả ngày nó cũng mỏi. Huống chi là một cái điều không vui, dù nó nhỏ như hạt sỏi hay là một cái viên đá. Mà nếu mà cái điều đó nó to như một viên gạch, cục đá to, thì nó còn nặng hơn nữa. Điều đó chúng ta hoàn toàn không có muốn. Cho nên mong rằng mỗi năm, thưa đại chúng, cái khóa tu vừa rồi, các em nhỏ đó, Pháp Hòa cho nó hai buổi pháp thoại. Thì cái buổi đầu tiên thì Pháp Hòa hỏi mấy đứa muốn thầy nói về cái gì. Thì nó nói thầy nói về cuối năm và đầu năm. Tức là thì Pháp Hòa cái nói là cuối năm là mình có cơ hội mình reflecting, tức là mình soi lại mình sống như thế nào như trong một năm qua, và mình bước sang năm mới thì mình nguyện mình sống tốt hơn. Qua ngày thứ hai thì Pháp Hòa cho các em đặt câu hỏi. Thì trong đó có bốn câu hỏi mà Pháp Hòa nghĩ rằng nó có cái liên hệ với nhau. Nếu mình là biết cách mình sắp xếp, thì một câu hỏi đầu tiên là: Đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Câu hỏi thứ hai là: mình ngồi thiền để làm gì? Câu hỏi thứ ba là: làm sao mình có thể mình đối diện được, hay là làm sao mình có thể giảm đi những cái buồn phiền, buồn khổ khi một người thân mình mất? Và câu hỏi thứ tư là: tại sao cuộc sống này mọi thứ phải đi đến kết thúc? Thì quý vị thấy bốn câu hỏi đó là bốn câu hỏi rất là thật trong cuộc sống của mình. Và Pháp Hòa đã đưa bốn câu hỏi để trở thành một bài pháp để nói với các em. Đạo Phật là một cái, không phải là một tôn giáo để mình tin tưởng, mình quỳ lại, mình van xin. Mà Đạo Phật giúp cho mình có một cái nhìn trong sáng, một cái cách sống lành mạnh để mình nhận ra tất cả lẽ thật của cuộc đời. Để từ đó mình sống an vui, sống chánh niệm, sống có ý nghĩa, sống cao đẹp. Thiền giúp cho mình tĩnh lặng để cho cái nhìn nó càng ngày càng trong sáng. Cho dù mình thấy tất cả mọi thứ đều đi đến kết thúc, nhưng mà nó có thật kết thúc không? Hay là nó kết thúc để rồi nó bắt đầu? Ví dụ như tối hôm nay, mình nói là tối 31 là tối cuối năm. Nhưng mà thật sự cái tối này nó có giống mọi cái tối không? Cũng giống nhau thôi. Chẳng qua là mình nói hôm nay là cuối năm để làm gì? Để chúng ta có một niềm hy vọng trong ngày mới, để chúng ta phát triển, để chúng ta update, để chúng ta làm một cái gì đẹp hơn. Chứ thật sự ra ngày mai mình cũng ăn giống nhau, mình cũng thở giống nhau, mình cũng làm tất cả mọi sinh hoạt giống nhau. Ngày cuối hay ngày mới gì nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà cái gì cũng cũ hoài thì chúng ta không có cơ hội để chúng ta thay đổi. Cho nên mỗi một năm á, chúng ta nói là ngày cuối với ngày đầu á, là để chúng ta có một niềm hy vọng năm sau. Vừa nãy một chị Phật tử nói, năm này cuối năm con mất cha, nhưng con hy vọng rằng năm sau gia đình con sẽ. Đó là một cái hy vọng. Hy vọng để làm gì? Để chúng ta có một cái sức sống, chúng ta đi lên. Thế thôi. Cho nên Vạn Hạnh Thiền, Mãn Giác Thiền Sư ngài nói với chúng ta đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng có nói rằng hoa mà nó rụng rồi, xuân hết rồi thì hoa rụng, không có đâu. Sáng hôm sau ra thì mai nó nở ở trước nhà của mình. Cũng giống như ở xứ tuyết của mình, bây giờ nhìn thấy cây cối nó trụi, nó không có sức sống, nhưng mà đâu có nghĩa là nó không sống. Phải không? Nó đang ẩn mình, năm tới đủ duyên trời ấm, nó sẽ xanh chồi nảy lộc trở lại. Nó đâu có chết đâu, nó chỉ biểu hiện thôi. Thì trong cái những em đó, có những em có người thân mất. Mà không phải chỉ các em đó, mà ngay trong giờ phút này đây. Chúng ta đang, Pháp Hòa được biết là ngay trong giờ phút này, ngay cái đạo tràng này, có hai gia đình đang mất hai người thân, đang ngồi đây. Thì quý vị sẽ thấy rằng,
cái mất đó chỉ là cái biến đổi cái luật của vô thường. Nhưng mà ba của mình đâu có mất ở trong các anh các chị. Lúc sống ba vui như thế nào, ba dễ thương như thế nào. Và cái thật hơn nữa là dòng máu của ba đang ở trong các anh chị. Các anh chị, ba đang giờ đang biểu hiện trong các anh chị. Rồi ba nằm xuống để ba có sự sống mới. Thì qua ngày hôm chiều lại thì các em có một buổi pháp đàm nói về đề tài là vô thường. Thì khi chiều lại có một em bước vô, Pháp Hòa mới hỏi sao con? Con Dharma discussion vui không? Hay không? Nói hay lắm. Hỏi nói đề tài gì? Nói impermanent, tức là vô thường. Nhưng mà thầy Pháp Hòa mới hỏi là nhưng mà tụi con discuss là vô thường negative hay là positive? Tức là vô thường để rồi bi lụy, là vô thường để mình thấy cái vô thường nó trong sáng hơn, lành mạnh hơn. Nói positive. Có nghĩa là nếu cuộc đời này không có vô thường thì đứa nhỏ mãi mãi là đứa nhỏ, bây giờ nó có cơ hội nó lớn. Nếu cuộc đời này không có vô thường thì cái người xấu mãi mãi là người xấu, không có cơ hội biến thành tốt. Phải không? Thành tựu vô thường đâu có hẳn là một cái gì đau khổ. Mà cái bản chất của thay đổi không có khổ. Mình nhìn nó như thế nào để mình thấy được. Cho nên Pháp Hòa cũng nhắc đi nhắc lại với mấy em đó. Các con thương á, mai mốt lớn lên để yêu không có sai. Nhưng mà cái thái độ yêu mà không đúng là khổ. Mình khổ mà người mình thương cũng khổ. Cho nên yêu đâu có gì đâu. Bạn cuộc đời có được yêu, được quyền yêu. Nhưng mà yêu như thế nào để mình vui vẻ và mình làm cho người mình yêu có hạnh phúc. Chứ yêu không có sai. Nhưng mà thái độ yêu cũng đúng là trật. Cũng giống như tiền, bản chất nó đâu có tội. Nhưng mình không biết xài tiền thì sanh ra tội lỗi. Chứ bản chất của tiền nó không có tội. Ví dụ quý vị có tiền, quý vị đem đi làm từ thiện, làm gì có tội. Rồi có tiền mà không biết đem làm từ thiện, đem đi đánh bài, cá độ, rượu chè vân vân thì mới có lỗi chứ. Đâu phải cái đó không. Rồi gia đình mất hạnh phúc, vợ con buồn khổ, mất đi cái nhân cách của mình. Tại vì từ cái thua lỗ nó cọc cằn. Không, rồi thua lỗ sanh tâm tham muốn gỡ, mà càng gỡ thì càng lỡ. Lỡ là lỡ loét chứ không phải là càng ngày nó càng khổ hơn. Cho nó là như vậy. Mai mốt Pháp Hòa sẽ nói tiếp về cái khóa tu của các em, nó đã làm gì trong cái khóa tu đó. Nó có những cái hay, nó sáng kiến hay lắm. Đó thì hôm nay mình kết thúc một năm bằng cái thời gian mình ngồi lại với nhau để tâm tình, để chia sẻ, cũng như các em vậy. Các em nó học với nhau rất là nhiều, tại có mỗi em nó có những cái nhìn, nó có những cái nói, nó có những cái cách sống mà mình nghĩ rằng nó nít. Nhưng mà thiệt sự ra nó đã nó tuổi của nó là 13 trở lên rồi, thì nó có những cái nhìn mà mình nghĩ rằng nó không biết gì, nhưng mà thật sự nó biết nhiều thứ mà mình không bao giờ mình nghĩ tới. Trong khóa tu thì mình mới học hỏi được từ các em. Dạ, hôm nào Pháp Hòa có dịp Pháp Hòa sẽ nói tiếp những cái phần mà các em đã sáng kiến ra trong cái khóa tu này, mà nó có nhiều cái hay lắm. Dạ. Thôi thì xin được một lần nữa tri ơn đến tất cả đại chúng, và hơn hết nữa thì chúng ta hãy phát nguyện buông xả những cái gì mà ở trong lòng của mình đối với người thân, đối với bạn đạo, đối với tất cả những người xung quanh mình, để cho tất cả được nhẹ nhàng, được thảnh thơi trong cái năm mới này. Bây giờ mình kết thúc buổi thiền trà này bằng một bài hát ha. Xin mời đại chúng mở trang 59. Trang 59. Có ai có thể hát bài này không? Hát theo túp liều lý tưởng. Nào mình thử ha. Từ ngày quyết chí tu tâm chuyển hóa thật nhiều,
Từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liêu, mong đời hôm trước ta qua mình vất đi thôi. Ta nay nguyện sống bình an, ta nay nguyện sống đàng hoàng, đời mình đẹp mãi với bao niềm vui, đời mình đẹp mãi với bao bình an. Rồi mình đi kiếm lưu sanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn luôn bình an, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Sống bằng chánh niệm của thân và của tâm, ta đâu còn đau thương. Sống bằng chánh niệm của hiếu và của thương, ta không còn thê lương. Mái nhà lý tưởng đó ta xây bằng tâm hài hòa, bao nhiêu sầu đau nhạt nhòa, tâm ta thấm nhuần cuộc đời như hoa. Cuộc đời không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đó cho cuộc sống như tiên. Hằng ngày ta bước thông dong rồi ngắm thiên nhiên, tâm ta chẳng rước sầu thương, tâm ta lặng lẽ bình thường. Cuộc đời chẳng có vấn vương sầu đau, cuộc đời đẹp mãi với muôn vì sao. Cuộc đời không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đó cho cuộc sống như tiên. Hằng ngày ta bước thân nhân rồi ngắm thiên nhiên, tâm ta chẳng đứng sâu. Cuộc đời chẳng có vấn vương sầu đau, cuộc đời đẹp mãi với muôn vì sao. Cuộc đời đẹp mãi với muôn vì sao.
Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi tĩnh lặng theo dõi hơi thở và nhận thức rằng chúng ta đang sống trong giờ phút hiện tại. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời. Đại chúng hãy quán niệm như vậy và theo dõi mỗi hơi thở của mình thật sâu sắc bằng ba tiếng chuông. Và chúng ta sẽ kết thúc như là một năm mới, một năm cũ, bằng những hơi thở chánh niệm. Và chúng ta nguyện sẽ bắt đầu một năm mới bằng những hơi thở chánh niệm.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe một tiếng chuông, chúng ta cùng đứng lên, đứng phía sau cái tấm tổ cổ của mình, và chúng ta xá vào trong phòng và cùng hướng về phần phía sau.